là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa Chủ nhật ngày 28 tháng 7 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh là ghi nhận vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động của Liên đoàn Lao động các cấp trong tỉnh. Cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp nghề Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Yên Bình khóa 23 vừa tổ chức hội nghị lần thứ 21 mở rộng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Trước khi vào hội nghị, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thực hiện chương trình động số 188 của tỉnh ủy, huyện Yên Bình có 19 trên 34 chỉ tiêu có kết quả đánh giá, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt 100% kế hoạch, 1 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch, 11 chỉ tiêu đạt từ 50% kế hoạch trở lên. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện đạt trên 3.338 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 63,2 triệu đô la, tăng 19% so với cùng kỳ. Sản lượng thủy sản đạt 4.675 tấn, tăng 8,9% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt 9.330 tấn, tăng 18,3%. Trong 6 tháng đầu năm, huyện Yên Bình đã thu hút trên 191.000 lượt khách tới tham quan du lịch. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 167 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm và có nhiều tiến bộ, đảm bảo hài hòa với phát triển kinh tế. Đời sống vật chất tinh thần, chỉ số hạnh phúc của nhân dân không ngừng được nâng lên. Quốc phòng an ninh được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Để đảm bảo hoàn thành toàn diện mục tiêu nhiệm vụ của năm 2024, trong thời gian tới, các cơ quan ban ngành đoàn thể các xã thị trấn của huyện Yên Bình sẽ rà soát lại các chỉ tiêu kế hoạch còn thấp để xây dựng kế hoạch chi tiết, quyết tâm để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời giảm bớt các thủ tục hành chính, đổi mới công tác phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ, làm tốt công tác giải ngân các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia. Cùng với đó, huyện sẽ tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức FNF Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức hội thảo nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý trên địa bàn tỉnh. Đến nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 167 hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, chiếm gần 22% tổng số hợp tác xã toàn tỉnh với gần 13.000 thành viên, tổng vốn điều lệ trên 320 tỷ đồng. Các hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch cộng đồng. Hoạt động của hợp tác xã đã góp phần tạo việc làm thường xuyên cho trên 2.000 lao động và hàng nghìn lao động thời vụ với mức thu nhập bình quân khoảng 5 triệu đồng một người một tháng. Các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý đã góp phần tích cực tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hội viên phụ nữ, phát triển kinh tế xã hội. Nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tập thể, thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh cũng đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hướng dẫn và triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ việc thành lập các tổ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý lãnh đạo, từ đó phát huy vai trò của phụ nữ trong sản xuất kinh doanh. Tại hội thảo, các đại biểu đã nêu ý kiến về các trở ngại, thách thức, đề xuất giải pháp thiết thực để hỗ trợ phát triển hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý trên địa bàn. Trong đó có nhiều giải pháp về cơ chế chính sách, nâng cao năng lực quản lý hợp tác xã, ứng dụng chuyển đổi số, liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất kinh doanh. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng giới thiệu đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ tỉnh Yên Bái đến năm 2030. Hội thảo được tổ chức góp phần khẳng định vai trò của cấp ủy chính quyền địa phương, các cấp hội phụ nữ, hợp tác xã trong xây dựng mô hình kinh tế tập thể, nâng cao nhận thức, năng lực quản lý cho phụ nữ, qua đó thúc đẩy phát triển bền vững hợp tác do phụ nữ làm chủ tại địa phương.
Tỉnh đoàn vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. 6 tháng qua, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi được các cấp bộ đoàn triển khai thực hiện một cách đồng bộ. Phong trào thanh niên tình nguyện đẩy mạnh cao điểm trong tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tạo được hiệu ứng tích cực. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu nổi bật như toàn tỉnh đã có trên 185.200 thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số. 175 ý tưởng sáng kiến của đoàn viên thanh niên được tổ chức đoàn hỗ trợ triển khai thực hiện hóa, giúp đỡ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế đạt 520.000 triệu đồng. Hỗ trợ tư vấn 15 dự án khởi nghiệp, trên 19.400 lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm, trên 7.000 thanh niên được giới thiệu việc làm đạt 131%. Các cấp bộ đoàn đã hỗ trợ gần 8.200 thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế. hỗ trợ 4.500 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Về chỉ tiêu theo chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy Yên Bái, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt 5 nhiệm vụ chung. 12 nhiệm vụ cụ thể đã xây dựng được 24 tuyến đường với chiều dài 17,3 km, đạt 96%. 9 trên 9 đơn vị tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ tuyên truyền quảng bá hình ảnh đất và người Yên Bái trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội. Đã có 200 liên đội và đoàn trường học đăng ký thực hiện mô hình trường học hạnh phúc, các cấp bộ đoàn trồng mới hàng trăm nghìn cây xanh. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2024, các ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái trực thuộc đã thực hiện tốt các nội dung theo chương trình công tác hội và phong trào thanh niên đề ra. Phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi được triển khai rộng khắp, ngày càng đi vào chiều sâu, đã phát huy được tinh thần yêu nước, bản lĩnh chính trị, phát huy lối sống đẹp, sống có ích với xã hội. 100% Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp xã phường đã tổ chức thành công đại hội. Các tổ chức hội tích cực tổ chức các hoạt động chào mừng thành công đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp lần thứ 6, nhiệm kỳ 2024-2029. Các chương trình đồng hành với thanh niên được tổ chức hiệu quả, tạo môi trường thực tiễn để hội viên thanh niên học tập, sáng tạo, phát triển.
Trong 5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Yên đã giúp đỡ gần 1.900 hộ gia đình thoát nghèo bền vững, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 4,5 đến 5% năm. Hiện tại, 100% Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã trên địa bàn huyện Văn Yên đã ký hợp đồng ủy thác vay vốn với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, thực hiện quản lý 121 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ 268,6 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 33,5% dư nợ ủy thác với gần 4.500 hội viên đang vay vốn. Thông qua kênh ủy thác vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, mỗi năm Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Yên đã giúp đỡ từ 100 đến 120 hộ gia đình do hội viên phụ nữ làm chủ vay vốn để sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững, đồng thời hỗ trợ cho nhiều hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn thông qua các tổ vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội do Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp quản lý. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Yên sẽ chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã thị trấn tiếp tục phát huy vai trò trong việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo thông qua thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, tăng cường phối hợp liên kết giữa các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ với Ngân hàng Chính sách Xã hội, chính quyền và các ban ngành liên quan trong công tác quản lý vốn tín dụng chính sách, trợ giúp các đối tượng thụ hưởng sử dụng vốn vay một cách hiệu quả.
Thời gian qua, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, Sở Tư pháp đã thường xuyên chỉ đạo đôn đốc hướng dẫn các cơ quan đơn vị địa phương thực hiện. Đến nay trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được 336 tủ sách pháp luật với trên 11.160 đầu sách pháp luật. Trong đó có 41 tủ sách pháp luật tại các xã đặc biệt khó khăn, có 34 tủ sách pháp luật tại các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang công an, có 15 tủ sách pháp luật đặt tại các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ngoài ra toàn tỉnh hiện còn 34 tủ sách pháp luật duy trì theo hình thức tự quản tại 34 xã phường thị trấn và 214 tủ sách pháp luật duy trì theo hình thức tự quản tại các cơ quan đơn vị với trên 4.100 sách tài liệu pháp luật. Trong thời gian qua, các cơ quan đơn vị đã thường xuyên rà soát phân loại sách tài liệu đảm bảo khoa học, tra cứu thuận tiện, chọn lọc sách tài liệu pháp luật có chất lượng, giá trị để bổ sung, trang bị theo định kỳ, phù hợp với điều kiện thực tế. Tủ sách pháp luật tại cơ quan đơn vị địa phương đều mở cửa phục vụ hàng ngày và đã có trên 43.200 lượt người dân, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đến đọc sách tại chỗ, trên 43.900 lượt người đến mượn sách tài liệu pháp luật. Trong thời gian tới, các cơ quan đơn vị địa phương của tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường truyền thông, phổ biến về vai trò của tủ sách pháp luật, bổ sung các văn bản pháp luật mới vào tủ sách pháp luật và vận động xã hội hóa đầu tư xây dựng tủ sách pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Liên đoàn Lao động tỉnh đang quản lý 13 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 1.038 công đoàn cơ sở với trên 44.100 đoàn viên. Thời gian qua, các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, góp phần giúp các doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2024 và 77 năm ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái, 28 tháng 7 năm 1947, 28 tháng 7 năm 2024. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Thực hiện chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy, trong 6 tháng đầu năm 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ làm 10 trên 15 nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn quỹ xã hội công đoàn tỉnh Yên Bái với tổng kinh phí 400 triệu đồng, đạt 66,7% kế hoạch giao. Anh Hoàng Văn Hải ở thôn 11, xã Động Quan, huyện Lục Yên là một trong những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Hapaco Yên Sơn, vừa được Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 45 triệu đồng, công đoàn cơ sở công ty hỗ trợ trên 80 triệu đồng để xây nhà mái ấm công đoàn. Từ nguồn hỗ trợ này, cùng sự giúp đỡ của anh em bạn bè, gia đình anh Hải đã xây dựng được một căn nhà kiên cố, giúp gia đình anh có nơi ở ổn định,
yên tâm làm việc. Anh Hải bày tỏ cảm xúc.
Trước kia gia đình tôi có hoàn cảnh khó khăn, tôi ở với ông bà. Ông bà ốm đau, bệnh tật. Nay tôi rất vui được Liên đoàn Lao động tỉnh, công đoàn, các công ty và xí nghiệp hỗ trợ làm mái ấm công đoàn. Tôi rất vui được ra ngôi nhà mới này. Sau khi tôi nhận được ngôi nhà mới này, tôi sẽ cố gắng phấn đấu và đóng góp cho công ty thật nhiều.
Năm 2024, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao cho Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái phát triển tăng thêm 2.250 đoàn viên, trong đó 250 đoàn viên khu vực phi chính thức, 3 nghiệp đoàn cơ sở. Riêng công đoàn các khu nghiệp tỉnh được giao phát triển tăng thêm 900 đoàn viên, chiếm tỷ lệ 40% số đoàn viên tăng thêm toàn tỉnh. Thực hiện chương trình công tác năm 2024, chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy Yên Bái và chỉ thị số 16 của tỉnh ủy Yên Bái về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phát triển công đoàn cơ sở, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong tình hình mới. Thời gian qua, công đoàn các khu nghiệp tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp trực thuộc đủ điều kiện phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn. Tính đến tháng 6 năm 2024, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã vận động phát triển được 4 trên 7 công đoàn cơ sở, đạt 60% kế hoạch. Phát triển 600 trên 900 đoàn viên, đạt 70% kế hoạch. Công ty trách nhiệm hữu hạn IB Yên Bái có trụ sở xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình vừa được thành lập tháng 5 năm 2024 với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất gấu bông xuất khẩu sang Hàn Quốc với 180 công nhân người lao động. Được công đoàn các khu nghiệp tỉnh tuyên truyền vận động và hiểu được lợi ích của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp, nên ngay sau khi được thành lập, công ty trách nhiệm hữu hạn IB Yên Bái đã thành lập tổ chức công đoàn cơ sở với 35 đoàn viên tham gia. Đến nay, số lượng đoàn viên đã tăng lên gần 70 người. Chị Trần Thị Hồng Hương, đoàn viên công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn IB Yên Bái cho hay.
Tôi làm đây thì thấy là môi trường làm việc rất là tốt. Thứ nhất là các chế độ đãi ngộ của công ty đối với công nhân thì cũng rất là được ưu ái. Và có môi trường thì được làm việc trong môi trường điều hòa, mát mẻ và nguồn hàng thì cũng rất là dồi dào để công nhân có thể làm thêm giờ cũng vẫn ok. Và mọi người cũng đã được tham gia đóng bảo hiểm cũng như là được tham gia công đoàn. Được đóng bảo hiểm như vậy thì mọi người thấy là rất là yên tâm và cũng rất muốn được công ty ngày càng phát triển và được gắn bó lâu dài hơn với công ty.
Nói về các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động sau khi thành lập đến nay, chị Hà Thị Vi, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn IB Yên Bái cho biết.
Chúng tôi cũng là một công đoàn mới của công đoàn các khu công nghiệp, thì cũng rất mong rằng các sở ban ngành cũng như là công đoàn khu công nghiệp sẽ tạo điều kiện giúp đỡ và sẽ quan tâm hơn nữa đến công đoàn cơ sở công trách nhiệm hữu hạn IB Yên Bái để làm sao để nâng cao được cái đời sống tinh thần cũng như vật chất của toàn bộ công đoàn đoàn viên trong công đoàn cơ sở và giúp đỡ những cái điều kiện của công đoàn mà gặp nhiều khó khăn, gặp những vướng mắc trong công việc, sẽ tạo điều kiện cho các đoàn viên để người ta ngày càng yên tâm để lao động sản xuất và công ty ngày càng phát triển hơn.
Chú trọng đến công tác phát triển đoàn viên công đoàn cơ sở, nhất là công đoàn cơ sở khối ngoài nhà nước. Thời gian qua, Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái đã phối hợp với các doanh nghiệp, cơ quan đơn vị có sử dụng lao động đủ điều kiện để thành lập công đoàn cơ sở. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố đã thành lập 5 công đoàn cơ sở khối ngoài nhà nước với 120 đoàn viên, nâng tổng số công đoàn cơ sở trực thuộc lên 144 đơn vị với 85 công đoàn cơ sở khối ngoài nhà nước và gần 4.000 đoàn viên công đoàn. Ông Dương Tiến Dũng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Để tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ về phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp trong cái thời gian tới thì đây là cũng là xác định cái nhiệm vụ là của cả nhiệm kỳ. Thế cho nên là hàng năm là từ ngay từ đầu năm là Liên đoàn Lao động đã phối hợp với lại các cái cơ quan quản lý nhà nước là để làm cái khảo sát về các cái doanh nghiệp ở trên địa bàn. Thì các cái đơn vị nào mà đủ các cái điều kiện mà hoạt động ổn định thế thì chúng tôi cũng sẽ có các cái lộ trình để tiếp cận và tuyên truyền vận động để thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp với cái quan điểm là theo như là các nghị quyết của Đại hội Công đoàn các cấp, đây là ở đâu có công nhân thì ở đấy sẽ có tổ chức công đoàn.
Với vai trò đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, nhiều năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, phát huy tốt vai trò của tổ chức công đoàn. đặc biệt là trong các dịp Tết Nguyên đán, tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Trong đó riêng năm 2024 có nhiều hoạt động đã trở thành điểm nhấn như chương trình Tết Sum vầy xuân chia sẻ, cảm ơn người lao động, bữa cơm công đoàn, ngày thứ bảy cùng doanh nghiệp, diễn đàn công nhân vì doanh nghiệp vì công nhân. Ngoài ra, các công đoàn trong tỉnh đã phát động triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 77 năm ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái, nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Tiêu biểu phải kể đến các hoạt động như liên hoan tiếng hát công nhân viên chức lao động năm 2024, tổng kết trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ 20 và nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, khánh thành công trình nhà thi đấu thể dục thể thao Liên đoàn lao động tỉnh Yên Bái, đồng thời tích cực chủ động triển khai thực hiện các giải pháp phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Tính đến hết tháng 6 năm 2024, Liên đoàn lao động tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 2 trên 19 chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra, có 6 trên 19 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch. Nói về kế hoạch trong những tháng cuối năm 2024 và những năm tiếp theo, ông Nguyễn Trương Phát, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Yên Bái cho biết.
Liên đoàn lao động tỉnh tiếp tục thực hiện tốt một nhiều cấp số cái nhiệm vụ sau. Một là tăng cường chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình 188 ngày 25 tháng 11 năm 2023 của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024 và cái quyết định số 675 của Tổng Liên đoàn ngày 2 tháng 4 năm 2024 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc giao cái chỉ tiêu kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Cái thứ hai là thiết thực quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên, tạo cái sự khác biệt rõ hơn hẳn giữa quyền lợi và lợi ích của người đoàn viên công đoàn và người lao động chưa là đoàn viên công đoàn, đặc biệt là quan tâm chăm lo tới đoàn viên thuộc cái hộ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ba là đổi mới hình thức nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên công nhân viên chức lao động phù hợp với xu thế phát triển của thời đại và điều kiện làm việc của người lao động, nhằm nâng cao cái nhận thức về pháp luật, ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, kỹ năng sống của đoàn viên và người lao động. Bốn là phát động các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đơn vị địa phương, đặc biệt là cái phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào xanh sạch đẹp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Năm là tiếp tục chỉ đạo đôn đốc triển khai thực hiện cái công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, bồi dưỡng xem xét kết nạp vào Đảng. Đối với nội dung phương thức hoạt động của công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả nhằm xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.
Với nhiều cách làm hiệu quả, thiết thực, ý nghĩa, Công đoàn tỉnh Yên Bái đã phát huy được vai trò trách nhiệm trước yêu cầu của tình hình mới và nhu cầu nguyện vọng ngày càng cao của đoàn viên, người lao động. Qua đó tạo động lực để đoàn viên, người lao động tích cực làm việc, yên tâm công tác, gắn bó với nghề, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, là người gần dân, ông Hà Ngọc Sô, trưởng thôn Ngòi Châu, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái giữ vai trò quan trọng trong việc vận động tổ chức để nhân dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Bằng năng lực, uy tín và tinh thần trách nhiệm cao, ông Sô đã và đang có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương.
Công trình nhà văn hóa thôn Ngòi Châu, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái được hoàn thành và đưa vào sử dụng với đầy đủ các trang thiết bị phục vụ mọi hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người dân. Để có được sự thay đổi trong cuộc sống của người dân thôn Ngòi Châu như hiện nay, phải kể đến vai trò rất lớn của trưởng thôn Hà Ngọc Sô. Ông Nguyễn Xuân Diệm, người dân thôn Ngòi Châu nói.
Ông là người là trưởng thôn đã vận động nhân dân và xây dựng nhà văn hóa. Hiện nay nhà văn hóa rất khang trang. Thế cho nên là chúng tôi tuổi già rồi, tôi rất cảm ơn là ông Sô và cảm ơn là chính quyền xã và là thành phố hay tỉnh và nhà nước. Thế cho nên hiện nay nhà nước, nhà văn hóa rất khang trang, cho nên tôi nghĩa là tuổi già rồi, tôi được sinh hoạt, tôi cảm thấy rất sướng.
Ngoài 70 tuổi, nhưng nhiều năm qua ông Sô liên tục được cấp ủy chính quyền và bà con tín nhiệm bầu giữ nhiều vị trí quan trọng ở thôn, từ bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận thôn, phó bí thư chi bộ, trưởng thôn. Ở vai trò nào, ông Sô cũng luôn đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu. Bởi vậy, ông luôn được dân tín nhiệm, tin yêu. Nói về trách nhiệm của người trưởng thôn, nhiều người so sánh ví von như người vác tù và hàng tổng, làm dâu trong họ. Bởi những việc không tên, nên nghề trưởng thôn không phải ai cũng muốn làm và có thể làm tốt nếu không có tâm huyết, có nhiều kỹ năng trong công tác dân vận. Chính vì vậy, ông Sô luôn trau dồi học hỏi để không ngừng nâng cao kỹ năng kiến thức của chính mình. Ông Sô chia sẻ thêm.
Với vai trò là cánh tay nối dài của chính quyền cơ sở, là trưởng thôn, thì ngoài cái trách nhiệm thì nó là năng lực, nó là cách vận động thuyết phục, và bên cạnh đó thì nó vẫn từ cái lòng mà từ lòng yêu quý nhân dân, được nhân dân quý trọng lại. Đấy. Thế và từ chỗ đó thì mình thấy rằng là qua cái công việc mình làm thì được bà con là rất là đồng tình, ủng hộ.
Không chỉ là sợi dây gắn kết tình nghĩa làng xóm với vai trò là cánh tay nối dài của chính quyền địa phương, cũng như nhiều cán bộ thôn khác, ông Sô còn tích cực tham gia bàn bạc, tháo gỡ những việc khó của thôn, của xã. Nhất là trong 5 năm trở lại đây, thôn Ngoài Châu, xã Dê Phiên có tới 6 dự án lớn nằm trong quy hoạch phát triển đô thị của thành phố. Điều đó đã mang lại cơ hội phát triển rất lớn cho người dân nơi đây. Song việc triển khai các dự án với diện tích lớn cũng đặt ra những bài toán khó cho chính quyền địa phương trong việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Đây cũng là lúc cần đến vai trò của những người đứng đầu cơ sở như ông Sô. Ông Sô nói.
Sau khi mà được bà con nhân dân tín nhiệm thì trước hết là cá nhân thấy là một cái trách nhiệm. Trách nhiệm thứ nhất là trách nhiệm với đảng, với chính quyền, với nhà nước và với bà con giao cho trách nhiệm mình. Thì mình muốn làm được cái việc đó thì trước hết là bản thân thì ngoài cái phần gương mẫu thì phải bảo vệ được cái quyền lợi chính đáng của mọi người dân. Tôi nghĩ là người dân thì chúng tôi là người chịu trách nhiệm cuối cùng gần dân nhất, thì cái điều đầu tiên phải bảo vệ được cái quyền lợi của bà con. Và chính cái quyền bảo vệ được quyền lợi bà con bằng mọi cách, tức là phù hợp với chủ trương chính sách của đảng, cho nên người dân ta rất là tin tưởng.
Với 6 dự án công trình trọng điểm đi qua, thôn Ngoài Châu có 198 hộ gia đình thuộc diện phải di rời, giải phóng mặt bằng, chiếm tới hơn 93% số hộ trong thôn bị ảnh hưởng, với tổng diện tích đất bị thu hồi là 30 ha, trong đó có 20 ha là đất nông nghiệp. Để có thể giải phóng bàn giao mặt bằng thi công, thì việc vận động giải thích làm cho người dân hiểu về tầm quan trọng của các dự án là rất cần thiết, cần phải có sự bàn bạc vào cuộc, thống nhất về cách làm giữa chi bộ đảng với chính quyền và nhân dân, nhất là phương án giải quyết đối với các hộ gia đình có diện tích đất thuộc diện thu hồi. Giữa những khó khăn chồng chất đó, để dân hiểu và đồng thuận với chủ trương giải phóng mặt bằng, bên cạnh việc tăng cường công tác tuyên truyền, thì biện pháp hữu hiệu để ông Sô lựa chọn là nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, đi đầu bàn giao hàng nghìn mét vuông đất cần đang canh tác của gia đình. Ông chia sẻ.
Khi có chủ trương thu hồi đất, thì kể cả cá nhân tôi cũng rất là lo. Lo thứ nhất là mình cũng lo rằng là khi mọi người thì đang canh tác bình thường này, nhưng bây giờ không còn cái đất đó, thì người ta làm cái gì để sống? Đấy là cái lo. Mà lo ngay kể gia đình nhà tôi cũng thế thôi. Gia đình nhà tôi cũng mất rằng mấy mẫu ruộng, cũng là cùng chung với cảnh. Mà tôi cho cái tôi thắng lợi nhất, tức là gia đình nhà tôi là cũng có mấy mẫu ruộng cũng đều bị thu hồi cùng cái đợt này. Cho nên là mình, của mình thì mình rất thấu hiểu mọi người khác. Và chính mình đã vận động mọi người khác là vì chính mình cũng là bị người thu hồi, cũng là đang thu hồi vào các công trình phúc lợi. Và mình là cái người đầu tàu, mình là người thấy rằng là mình phải làm trước, thì chính bà con mới theo.
Chính từ cách tuyên truyền thấu tình đạt lý, trên nguyên tắc lấy lợi ích người dân làm gốc của ông Sô, nên suốt gần 5 năm triển khai các dự án ở thôn Ngoài Châu, không để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện hay phải cưỡng chế thu hồi. Hầu hết các hộ đã ổn định cuộc sống tại nơi ở mới và có cuộc sống tốt hơn. Bà Khiếu Thị Lý, thôn Ngoài Châu, xã Dê Phiên nói.
Để mà nói tổng thể thì nó phải hơn chỗ cũ. Đường xá thì sạch sẽ, giao thông thì thuận lợi, chợ búa thì gần. Bên lại tuổi cao thì ở cái chỗ này thì nó cũng hợp thôi, thì để mình thiệt thòi một tí nhưng mà được bù lại là đấy. Đường xá nó thuận lợi, các con, các cháu đi học nó sạch sẽ. Cảm thấy là cũng đến giờ lại là phấn khởi rồi, lại cũng chẳng muốn đi nữa.
Đánh giá thêm về người trưởng thôn nhiệt tình tâm huyết Hà Ngọc Sô, ông Nguyễn Đức Luận, Chủ tịch Ủy ban dân xã Dê Phiên, thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi đánh giá rất cao đối với đồng chí Hà Ngọc Sô, trưởng thôn Ngoài Châu. Địa bàn thôn Ngoài Châu thì cũng có rất nhiều các dự án đã triển khai và đang triển khai. Thì với một cái số diện tích thu hồi trên địa bàn thôn Ngoài Châu và cái số hộ dân rất lớn. Thế và như vai trò của đồng chí trưởng thôn thì cũng đã đóng vai trò rất là tích cực đối với công tác giải phóng bằng trên địa bàn xã Diễn Viên. Không ai có thể hiểu rõ người dân bằng đồng chí trưởng thôn. Thế thì trong cái quá trình giải phóng bằng thì chúng tôi cũng đặt cái vai trò đồng chí trưởng thôn về cái công tác nắm tình hình, công tác vận động tuyên truyền, cùng kết nối với đảng bộ và chính quyền để hiểu rõ từng những người dân một để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc ở ngay cơ sở thôn. Thế thì đồng chí Sô thì trong thời gian vừa rồi thì cũng đã được đảng bộ chính quyền đánh giá rất là cao, thực hiện rất là trách nhiệm và đồng chí Sô cũng đã được nhân dân trên địa bàn thôn hết sức tin tưởng.
Trong suốt gần chục năm làm công việc vác tù và hàng tổng, trưởng thôn Hà Ngọc Sô luôn tâm niệm làm việc trong dân, gần dân rất khó. Vì vậy phương châm được đưa ra là với đảng cần duy trì được sự đoàn kết thống nhất trên dưới một lòng, với dân phải luôn nói thật, làm thật và trung thực gương mẫu. Bằng kinh nghiệm này, suốt nhiều năm qua ông luôn khéo léo sắp xếp thời gian, tâm sức để đồng thời hoàn thành xuất sắc của cả hai trọng trách, đảng tín dân mến. Cũng nhờ sự đóng góp của ông Sô, sau 3 năm được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu, đến nay bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc. Những đổi thay của vùng quê ngoài châu hôm nay là kết quả của sự đồng lòng chung sức của tập thể lãnh đạo thôn, tinh thần đoàn kết của người dân, trong đó có vai trò đầu tàu gương mẫu của trưởng thôn cao tuổi Hà Ngọc Sô.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabay, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao, xe đạp, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối, tặng 4 triệu cho xe máy điện, tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe. Bán trả góp miễn trả lãi. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải 3, mỗi giải, một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế giới xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu tỉnh Yên Bái, ở đâu rẻ Thiện Anh rẻ hơn, trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2 số nhà 113 đường Ngô Minh Loan, tổ 4 phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 triển khai chương trình tri ân khám sàng lọc ung thư dành cho các thương bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Chi tiết chương trình: tặng 300.000 phí khám chữa bệnh cho đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Ca Trung ương, tặng voucher trị giá 2 triệu đồng khi đăng ký gói tầm soát ung thư tổng quát, áp dụng không chỉ đối tượng thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng mà còn cho cả gia đình. Qua sàng lọc, phía bệnh viện sẽ hỗ trợ người dân được thăm khám, tiếp cận với những dịch vụ y tế chất lượng, chăm sóc sức khỏe với tinh thần nhân văn vì cộng đồng. Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 là địa chỉ tầm soát ung thư đạt các tiêu chuẩn quốc tế, tích hợp đầy đủ các danh mục xét nghiệm thiết yếu, danh mục gói khám đa dạng, toàn diện, chuyên sâu cho nhiều đối tượng, thăm khám và tư vấn bởi đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Ca Trung ương, trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm về chẩn đoán và điều trị ung thư, trang thiết bị cơ sở vật chất hiện đại, máy móc công nghệ cao. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0947 103 103.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.